Tiên nhân. Thì câu chuyện kể rằng là thuở đó có một vị tiên nhân vào trong núi tu luyện học đạo và chứng được ngũ thông. Người này có thể nhìn thấy suốt mọi vật mà không hề bị chướng ngại. Vì vậy, vàng có bao nhiêu bảo tàng ở dưới mặt đất ông ta đều hay biết. Và quốc vương khi được tin này thì trong lòng rất là vui vẻ và nói với các cận thần rằng: làm thế nào mà chúng ta có thể giữ được vị tiên nhân này ở lại trong xứ sở của chúng ta, đừng để ông ta đi nơi khác. Thì như thế thì các bảo tàng ở trong nước sẽ được ông ta chỉ bày. Thì bây giờ có một vị cận thần nhưng mà rất là ngu si. Ông này nghe lời vua nói như vậy, bèn sai người đến chỗ của tiên nhân và khoét mất đôi mắt của vị tiên nhân này đang về dâng lên vua. Và thưa rằng: thần đã khoét cái đôi mắt của tiên nhân đó đem về đây rồi, từ nay trở đi chẳng còn sợ cái vấn đề mà ông này đi nơi khác nữa. Bây giờ vua mới nói với lại cái vị ngu thần này rằng là: sở dĩ mà ta mà mong muốn khát khao cái vị tiên nhân này ở trong nước là bởi vì ông ta có thể nhìn thấy tất cả những cái bảo tàng ở dưới mặt đất. Nhưng mà bây giờ nhà ngươi ngu si đi hủy mất cái con mắt đó rồi thì còn có ích lợi gì nữa? Thì người thế gian cũng hệt như vậy. Khi họ thấy có những vị đầu đà tu khổ hạnh ở trong chốn sơn lâm, và những người này tu tứ ý chỉ cũng giống như rằng là bất tỉnh quán, cho nên họ đến cần cầu những vị này và thỉnh về nhà dùng đủ thứ mọi sự để cúng dường, làm mất đi thiện pháp của cái người tu hành này và khiến cho họ không thành được đạo quả, mất cái đạo nhãn của họ, cho nên họ không còn được một cái sự lợi ích nào nữa. Giống hệt như rằng là vị quan ngu kia đã móc mất đôi mắt của vị tiên nhân. Câu chuyện này ý chỉ nó tương đối rằng là rõ ràng, không khó khăn như là một số những câu chuyện khác. Thì mình biết rằng ở đây cái vấn đề nói vị tiên nhân mà tu hành mà đạt được ngũ thông, trong đó bao quát có thiên nhãn thông, cho nên nhìn thấu được tất cả mọi thứ ẩn ở dưới lòng mặt đất, thì dĩ nhiên trong số đó có nhiều cái kho báu. Thì vua nghe được lấy làm thích thú vô cùng và nghĩ đến một cái vấn đề, sinh ra cái tâm nghĩ là làm thế nào mà mình giữ ông này ở đây để ông ta giúp mình khai quật đến tất cả những cái bảo tàng, và có như vậy đó thì cái xứ sở này sẽ giàu mạnh vô cùng. Thì cái dụng ý của ông vua bị cái ông cẩn thận này hiểu sai đi. Còn cái anh cẩn thận này nhanh nhẩu đoạn, anh mới đi anh móc mắt ông tiên nhân thì đem về và cũng nói từ nay trở đi không có sợ gì nữa hết á, bởi vì lý lẽ là mình có cái con mắt này rồi. là kể như rằng là cái ông tiên nhân này nó là ông phải ở đây nước này thôi, bởi vì cái con mắt đó mới là quý ở nơi ông thôi, mà bây giờ nó nằm ở trong tay mình rồi. Thì dĩ nhiên là ông vua phải khôn ngoan hơn, cho nên ông vua mới nói rằng là cái việc làm của ông nó là ngu quá đỗi, làm mất mắt của ông kia đi rồi thì ông kia còn tích sự gì nữa trong cái công việc mà khám phá bảo tàng. Thì cái câu chuyện này mình cũng thấy rõ được một điều rằng là hết cái con mắt đó nó mà nó lấy riêng nó ra thì đương nhiên rằng là nó trở thành vô dụng. Nó có hai nghĩa, một nghĩa thì giống như nãy cô Viên Bảo nói, tức là nói một cái ý nghĩa rằng là chẳng hạn như khi mà mình có người ta có thiên nhãn, mình lấy cái thiên nhãn của người ta đem về làm cái con mắt để cho mình á, thì cũng giống như câu chuyện cái anh mà lấy mũi rồi mà sửa mũi cho vợ vậy, cũng giống như vậy, nó không thể nào mà thành tựu được hết, những cái ngu nó hơi giống nhau. Thì như thế thì nếu mà trong đời này mà mình cứ chuyên môn là cái người mà lấy mắt lấy mũi của thiên hạ về để mà làm mắt làm mũi cho mình á, thì mình cũng ngu khác gì những người nói trên. Nhưng ở cuộc đời thì người ta thường xuyên như vậy, tức là người ta cứ đi ăn cắp cái hay cái đẹp của người vậy thôi, đi thu thập mà rồi về rồi không có biết nó gắn ở cái chỗ nào hết, thành ra nó trở thành cặn bã, tức là nó vô dụng ghê lắm, nó không dùng được một cái chuyện gì hết trơn. Nên nó đó là mà một cái nghĩa. Thì cái nghĩa thứ hai đó là cái nghĩa mà giống như câu chuyện mà đầu tiên hết câu chuyện ăn muối, là nếu mà mình lấy một cái nó ra riêng đó, mình tách nó, mình tất cả nó là một cái hợp duyên, nó là một cái hợp tổ tổ hợp đó, mà kết cấu thì nhiều nhân duyên, nhưng nếu mà mình lấy một cái duyên ra riêng ra thì nó không còn dính dáng gì tới những cái nhân duyên nói trên nữa hết, nó không còn dính dáng gì hết. Cũng giống như là chẳng hạn thì dù bây giờ nếu mà lấy sắt chẳng hạn phối hợp với lại xi măng, phối hợp với lại cát, phối hợp với nước, phối hợp với tay thợ khéo, thì nó thành những cái vật gọi rằng là giống như nhà cửa cầu đường. Nhưng mà ngược lại nếu mà mình lấy sắt riêng biệt ra mà không đụng gì tới xi măng hay không dùng gì hết á, thì nó lại không có là nhà cửa gì nữa hết á, mà nó chỉ là sắt, hoặc giả rằng là biến nó thành một chiếc xe đạp ví dụ vậy, phối hợp nó với lại tất cả những cái hình thức khác, rồi nó tạo nó thành một cái tác dụng khác thì nó trở thành một cái chiếc xe đạp mà nó không phải là nhà cửa. Thành ra khi nó phối hợp với cái nhân duyên này thành nhà cửa. Cho nên vì như vậy khi mà mình nhìn một cái căn nhà mà mình biết rằng là ở trong cái căn nhà đó đó, cái cốt lõi, cái mà quan trọng mà duy trì được những tòa lầu cao đó là sắt. Rồi bây giờ mình lại nghĩ như vậy là mình lại vác sắt không, mình không dùng sử dụng tới xi măng, sử dụng thì tới gì hết. Thì nó không có thành tựu được cái vấn đề mà nhà lầu mà cao tầng như là mình muốn. Thành ra thế mà mình tách một cái nhân duyên ra, mình khi mình nhìn một cái pháp, pháp đó là nhiều nhân duyên nó kết hợp, rồi mình lại ưa, khi mình ưa mình lại lấy ra một cái nhân duyên nào đó thôi đó, thì nó tất nhiên rằng là nó phá hỏng đi cái pháp kia rồi, nó thành một cái pháp mới, nó thành một cái pháp khác. Thành ra khi mà cái người ngu này cũng vậy, khi không hiểu như vậy thì cũng giống như cái anh mà trong tất cả những cái mà điều vị hợp lại với nhau thì nó thành vị ngon, anh này anh đi anh chỉ lấy một vị thôi, thì tất cả những vị mà hợp lại với nhau thành ngon thì không phải rằng là mỗi cái mỗi ngon hợp với nhau lại cho nên thành ngon đâu, mà mỗi một cái riêng ra chẳng có cái nào ngon hết, nhưng mà trong những cái mà không ngon như thế nó hợp lại á, mà nếu á mà nó hợp một cách gọi rằng là đúng cách, đúng phương pháp, đúng cách thì nó thành ngon. Anh này không hiểu cũng như anh ăn muối, cũng giống như anh mà ngu thần này cũng vậy, anh không hiểu, anh lấy cái con mắt ra khỏi cái thân thể cái tứ chi á, cũng giống như anh nọ mà lấy cái mũi ấy. Thì giống như cô Chiết nói nãy thì nó chỉ còn là một cái mà gọi rằng là vô dụng, cái thịt thối thôi, chứ nó cũng không còn một cái tác dụng gì được hết. Bởi vì nó có cái tác dụng, nó là nó nhờ rằng là nó có những trợ duyên xung quanh nó. Thành ra cái con mắt nó sẽ giúp cho người ta cái việc chính là cái người đã thấy kho tàng, và người đó sẽ nói với vua, người đó sẽ đưa vua đi tìm kho tàng và chỉ cho vua ở chỗ nào và nói với vua. Thì đương nhiên rằng con mắt nó là chính cái trong cái chuyện thấy kho tàng, nhưng mà nó còn tất cả những cái trợ duyên khác để nó có thể hợp thành cái vấn đề là gọi rằng một cái vấn đề mà thấy kho tàng một cách hoàn mãn. Thấy kho tàng một cách hoàn mãn là thấy kho tàng, đến được kho tàng, lấy được kho tàng, đó mới là cái tính chất hoàn mãn. Nhưng mà anh này lại đi lấy ra riêng đơn độc một cái nhân duyên thôi, chặt hết mọi những cái trợ duyên khác, thì đương nhiên nó thành một cái vấn đề khác rồi. Thành như vậy cái vấn đề mà anh này móc mắt nó thì nó có hai cái khía cạnh. Thì hai cái khía cạnh nó thì như là mình vừa mới trình bày á, chúng ta vừa mới trình bày á. Rồi thì ngoài ra thì có những cái khía cạnh khác thì giống như là hành trí trình bày á, như cô hành trí nói á. Thì có nghĩa rằng nhiều những cái thành quả gì đó á, khi mà được người ta chiêm ngưỡng á, thì người ta chiêm ngưỡng là một cách sái cách vô cùng. Có nghĩa là cái thành quả tu hành của vị tiên nhân này nó để mà đắc được ngũ thông đó, thì chắc chắn là cái nhân tố mà khi vị này tu hành đó, vị này không có đặt ở cái điểm rằng mình tu hành là để thấy bảo tàng và mình tu hành là để cho thiên hạ nó nể phục, chắc chắn không khi nào có vấn đề nào hết. Cho nên toàn bộ chúng ta đây á, những người xuất gia, khi mà mình tác bạch xuất gia, không khi nào mình nói rằng đệ tử hôm nay nguyện xuất gia học đạo để về sau này người ta kính nể. Mà chắc chắn một người nào mà nói như thế nó có lẽ sẽ bị sư trưởng chỉnh lại ngay lập tức, chỉnh lại cái ý đồ nó ngay lập tức, và cho đó là một điều sai trái. Nếu một kẻ nào mà sơ phát tâm xuất gia mà suy nghĩ như vậy, thế nhưng sơ phát tâm xuất gia thì không có nghĩ như thế mà mảy may nào, và giả sử có phát sinh cái ý nghĩ đó cũng sẽ bị sư trưởng chặn ngay lập tức và khuyến cáo, nghĩa là không một chút nào mà nghĩa là nhẹ tay hết, tức là sẽ la rầy là không có thể nào xuất gia với một tâm như vậy được. Thì cái thứ nhất là mình không có cái ý nghĩ đó ban đầu khi mình xuất gia, và giả sử mình có mình cũng sẽ bị rầy la liền, tức là coi như nó bị cấm ở đó. Thế nhưng sau khi xuất gia đó thì mọi cái ý tưởng nó lại trút về đó, tức là khi xuất gia thì tác bạch rằng chúng con hôm nay nguyện xuất gia tu hành học đạo để cầu sự giải thoát cho mình và cho người, rất là hợp pháp và rất là lý tưởng và rất là xứng đáng với lại hành nguyện xuất gia. Cho nên chắc chắn các vị sư trưởng nào ngồi cũng gật gù hết. Thế nhưng sau cái sự mà xuất gia đó, mà khoan cũng nói là xuất gia nhập đạo, mà nói là xuất gia nhập tự trước cái đã. Đó. Đạo thì còn phải chờ một thời gian. Cho nên xuất gia thì chỉ thấy xuất gia nhập tự. Thì xuất gia nhập tự một thời gian tu hành có công đức, nhờ vấn đề mà ở trong đại chúng theo một cái nền nếp và giới luật đó, của đại chúng đó, ảnh hưởng được cái oai đức của đại chúng lực đó. Thành ra vì như vậy cũng được cung kính, được cúng dường, rồi nhờ những cái lực đó, nhờ những cái bậc tiền bối sư trưởng nó chỉ bày dạy đạo, có được một số kiến thức thì được người ta kính phục. Thì bây giờ đó thì bao nhiêu cái vấn đề của Phật pháp mà trau dồi hay là hành xử đó, đều nhằm vô cái vấn đề mà thu phục cái sự cung kính và tôn trọng của thiên hạ, mà không phải thu phục sự tôn trọng cung kính của thiên hạ để làm gì, mà để giống hệt như là lời bình ở trong câu chuyện này, là chúng sẽ nài nỉ và cố gắng thỉnh mình về tư gia cúng dường, Đó. Đủ hết các thứ. Và lấy tất cả những cái như thế đó đó gọi rằng là một cái thành quả của cái sự tu hành thích thú. Cho nên rằng là nó thành bị lạc đi, nó không phải rằng là cái cứu cánh đó. Thành ra vị tiên nhân này khi mà xuất ra, khi mà vào trong núi tu hành, thì chắc chắn vị tiên nhân này không khi nào khởi cái ý rằng mình tu hành là sau này để thấy bảo tàng, để được vua kính trọng, để được mọi người kính trọng. Không, chắc chắn là không suy nghĩ như vậy. Tại vì nếu suy nghĩ như vậy thì có lẽ không thể chứng được ngũ thông đâu. Nó nhờ cái tâm nó phải thông ghê lắm, tâm nó không bị chướng ngại. Thành ra căn nó cũng không chướng ngại luôn, vì vậy mới chứng được ngũ thông. Thì khi cái vị này chứng được ngũ thông á, là do nơi cái nhân tố á, là cái nhân tố đó, đó không có bị cái tâm mà háo danh trục lợi nó chi phối, vượt qua được tất cả những thứ đó. Ở trong núi rừng một mình, ở nơi những cái gò hoang, dưới những cái bóng cây, ở những cái vùng mà vắng bóng người, tu tập một mình như vậy, diệt hết tất cả những cái tâm mà gọi rằng là nghĩa là tham danh trục lợi kia đi ấy. Nhờ như vậy mà đạt được ngũ thông, nhờ như vậy nó mà trở thành tiên nhân. Thì khi trở thành thiên nhân thì cái đám mà tham danh trục lợi ấy, nó nhìn vào á, nó không có thấy hổ thẹn, mà nó thấy rằng cái người này đó nhờ họ không có cái tâm nó giống mình mà họ thành công, mà họ được ngũ thông. Nhưng nó không có nhìn thấy như vậy để làm gương, mà nó nhìn thấy nó vẫn ái mộ vô cùng, nó ái mộ cái thành công, cái thành quả. Mà nếu nó ái mộ cái thành quả thì nó phải suy nghĩ tới cái nhân như thế nào chứ, mà thành quả như vậy. Mà nếu suy nghĩ tới cái nhân như thế nào á, thì sẽ thấy cái nhân đó với mình nó khác hẳn nhau, thấy cái quả cũng khác hẳn nhau. Họ thì ngũ thông, mình thì ngũ tắc, chẳng có thông được một cái căn cái thức nào hết trơn. Là tại sao vậy? Tại vì cái tâm mà ái nhiễm của thế gian, tâm của tham luyến nó mạnh quá, của cái gia duyên bận buộc. Còn những người kia người ta triệt cắt hết, cho nên vì như vậy đó mà người ta thông. Thì đáng lý ra đó, nếu một người mà hiểu biết thật nhìn vào á, thì phải từ đấy làm gương cho mình, và càng thấy thàn quý, và càng thấy rằng nếu mình kính phục được cái thông của người ta thì mình càng thàn quý mình. Mà nếu mình kính phục thật á, thì mình phải noi gương. Nhưng mà đây không noi gương, mà chỉ muốn lợi dụng cái thành quả đó thôi. Nghĩa là nó tham dục hóa mọi sự, nó tham dục hóa cái thành quả của phi tham dục. Cái thành quả của phi tham dục, cái tham dục nó cũng khao khát luôn. Nó đến mức như vậy nó mới biết rằng là cái tinh thần tham dục nó mạnh dường nào. Thì như vậy cũng giống như chúng sinh ấy. Khi mà thấy cái thành quả tu hành thành Phật đạo của chư Phật ấy, hay là các vị Bồ Tát, hoặc là thậm chí ấy, gần với mình hơn là như các vị tổ sư công phu chưa bằng được các vị mà Bồ Tát mà hàng mà vô sinh nhẫn trở lên cho đến Phật đạo hàng mà tịch diệt nhẫn, thì đáng lẽ khi mà mình nhìn thấy như thế nó, mà mình ngưỡng mộ cái sự giải thoát của Đức Phật đó, thì mình phải tự tàm hình uế, mình xấu hổ vô cùng, thẹn thùng, và nghĩ rằng là Đức Phật đó, bỏ tất cả những cái nhân tố, mà nhân tố đó là tất cả những cái lý tưởng khát khao, sự thèm khát đó, vô bờ vô độ của mình ở trong một đời sống, tất cả những cái thèm khát vô bờ vô độ đó của mình nó bị Đức Phật gạt bỏ và vứt bỏ một cách giống như gọi rằng là vứt bỏ những cái đồ mà u uế vậy đó. Mà thì giống như là bảo là khí khí tham sân si vậy đó, quyên trừ tội pháp đấy, giống như là khi mà đại tiểu tiện thời thì coi nó giống như rằng là đang còn vứt bỏ cái tham sân si đó đi, tức là những cái tham luyến của thế gian, những cái tham luyến vô bờ vô tận, những cái tham luyến mà mình sống chỉ vì tất cả những cái tham luyến đó thôi, mình hoạt động cũng chỉ vì những cái tham ái đó thôi, mình làm đủ mọi chuyện thiện ác cũng chỉ vì những cái tham ái đó thôi. Mà những tham ái đó thì Đức Phật đã vứt bỏ nó như là khí tham sân si. quyên trừ tội pháp vậy. Thì đáng lẽ mình phải xấu hổ vô cùng, và nếu mà mình ngưỡng mộ Đức Phật thật thì mình phải theo cái nhân đó. Nhưng mình ngưỡng mộ cái quả giải thoát của Ngài là người không còn khổ một mảy may nào hết, mà mình thì bị nhiều cái khổ dằn vặt quá, mà những khổ đó là những khổ của đắc thất thủ xả, những khổ đó là khổ của thuận nghịch. Và Đức Phật thì lại bất động chẳng một mảy may nào, chịu những cái quả nói trên nó hết đó. Cho nên mình ngưỡng mộ vô cùng, nhưng mà mình đâu có ngưỡng mộ đúng đâu. Mình muốn lợi dụng cái thành quả bất động của Như Lai thôi, mà vẫn dùng cái nhân tham luyến của mình để làm thế nào á mà Như Lai san sẻ cái quả nó của Như Lai cho mình. Một người gieo nhân khác hẳn với đệ Như Lai, giống như ông vua, giống như mấy ông quan, chỉ muốn được hưởng cái sự tu hành của vị tiên nhân kia thôi, để thỏa mãn tất cả những cái tham dục của mình về kho tàng. Mà nếu hiểu một cách chân chính, một người tham mà đúng nghĩa, tham mà có thông minh thật, thì cũng suy nghĩ rằng nếu vậy mình tu đi thì mình sẽ có con mắt tự thấy, đó là con đường để thấy bảo tàng. Nhưng không, nhưng mà lười biếng, giải đãi, am tế, ngu si, mà lại thích cái trí tuệ, cái kết quả của trí tuệ và kết quả của tinh cần. Cho nên hâm mộ tất cả những cái kết quả ngược lại với mình ghê lắm. Nhưng mà bảo mình làm tất cả những cái nhân ngược lại với mình để được những kết quả như vậy thì mình từ khước. Mình mới thấy là điên đảo, mới thấy là ám tế ngu si ở những điểm như vậy. Cho nên vẫn tham luyến, không có chịu vào trong chốn mà rừng vắng thâm sơn, không có đến ở những cái núi đồi vắng bóng người như cái vị tiên nhân này khổ tu. Bỏ hết tất cả mọi những cái tham dục của thế gian cho đến chứng được ngũ thông. Thì nếu muốn, nếu có lòng tham muốn được cái quả như trên thì gieo nhân như vậy đi. Cái đó là bài học trước mắt. Nhưng không, vẫn thích gieo cái nhân ngược lại là nhân mà ngũ tắc, không có thông. Nhưng muốn gieo nhân ngũ tắc mà lại được quả ngũ thông, vậy mới biết rằng là gọi là ám tế ngu si đúng nghĩa đó, là vô minh ở những cái điểm như vậy. Và chỉ muốn lợi dụng thôi, cái lòng tham đó, không muốn lợi dụng cái thành quả đó. Thì ông vua quần thần đó đối với vị tiên nhân nó cũng chẳng khác nào mà hàng Phật dấu đồ đối với lại Đức Phật vậy. Là họ cũng không chịu một mảy may nào từ bỏ cái tham sân si của họ. Họ vẫn tưởng nhớ vợ chồng con cái đó, mà không xóa bỏ nổi cái tinh thần đó. Mà không xóa bỏ nổi tinh thần đó mà làm sao mà tu hành thành đạo được. Mà trong khi thì Đức Phật là một lần rũ bỏ là muôn đời xong. Thì mình chỉ có mong cái rằng là nhìn những cái mà cần khổ của Đức Phật, nhìn những cái vấn đề mà con đường mà đạt thành cái mà bất động trước mọi cái mà vinh nhục thành bại hay là ưu hỷ đắc thất gì đó, mình ngưỡng mộ vô cùng. Nhưng mà mình có một chút gì mảy may làm được như Đức Phật, mình có xả giống như Ngài được, mình không phụng sự người khác giống như Ngài được. Nếu mình muốn được bất động trước tất cả những cái vinh nhục, những cái mà thuận nghịch khổ lạc, thì mình hãy phụng sự chúng sinh như là Đức Phật hằng làm để đạt được cái kết quả nói trên. Nhưng mà Phật giáo đồ nào dám làm đâu, đâu có chịu làm đâu, mà chỉ có làm ngược lại thôi, là tị nạnh, là ganh tị, là tranh chấp. Không có cái vấn đề nào tu thiện pháp mà song hành với tranh chấp. Không có hai người nào mà tranh chấp với nhau trên chuyện tu từ bi. Mà chỉ có toàn ác pháp thì mới có cái chữ tranh chấp ở trong đó. Còn tu thiện pháp thật sự thì không khi nào có sự tranh chấp, mà chỉ có sự nhường nhịn, hy sinh. Thiện pháp thì có vậy, còn ác pháp không có hy sinh, ác pháp không có nhường nhịn. Hai cái pháp của nó có hai quyển từ điển khác hẳn nhau. Ở trong ác pháp không có những từ ngữ hy sinh, không có từ ngữ gánh vác. Ở trong cái cuốn từ điển của thiện pháp nó không có những cái từ ngữ gọi là đấu tranh, tranh giành, ganh ghét, tị nạnh mà không thể nào có được hết. Thì chúng sinh ngưỡng mộ Đức Phật thiệt, nhưng mà ngưỡng mộ cái thành quả. Thờ Phật thiệt, nhưng mà thờ Phật đó là với một cái tâm méo mó, giống như là mấy anh quan như ông vua. Tức là thờ Phật như vậy là chỉ muốn, giống như vua đó, muốn duy trì, đó, muốn duy trì cái vị tiên nhân ở xứ mình, không phải để làm gì hết đó, để được cái lợi thôi. Thì chúng sinh thờ Phật giống như Hành Trí nói đấy, thờ Phật đó, nhưng mà kỳ thật ra là không có phải là cái vấn đề rằng là thờ Phật là để y giáo phụng hành, là để học theo như Đức Phật đâu. Thờ Phật đó là để chỉ muốn hưởng cái quà của Đức Phật, chứ không phải thờ Phật là để học tinh nhân của Ngài. Có hai cách thờ nhé, mà cũng có hai cách tin Phật, cũng có hai cách theo Phật. Một cách đó, theo đó là để học nhân, một cách đó, theo đó là để hưởng quả, lợi dụng cái quả của Đức Phật. Một cái thì là học tập kinh nhân của Đức Phật. Một hình thức ngưỡng mộ Đức Phật nó vì ngưỡng mộ mà học theo cái nhân lành của Ngài, nhân hạnh của Ngài. Một cách ngưỡng mộ Ngài, cho nên vì như vậy chỉ có năn nỉ Ngài và thuyết phục Ngài làm thế nào cho mình tất cả những cái quả đó của Ngài. Giống như rằng là ông vua này được ông tiên nhân cho cái thiên nhãn đó, chỉ bày cho ông vua những cái bảo tàng mà ông vua không cần phải tu ngũ thông. Mà có người có ngũ thông chỉ rồi, và mình cứ vậy không cần phải làm gì, chỉ có đi nhặt vàng bạc về xài thôi. Thế giờ có Đức Phật là người mà chứng đắc Niết Bàn rồi, bây giờ mình không cần phải làm gì hết đó. Và Đức Phật là cái người mà sẽ ôm mình ở trong lòng như vậy đó, thì là mình ở trong Niết Bàn với Ngài rồi. Cho nên chỉ có mua chuộc Đức Phật bằng tất cả những cái quỵ lụy tình cảm yêu mến đó. Khi nào cũng dường như rằng là chính mình cũng bị mình gạt mình luôn, dường như lúc nào cũng cảm thấy mình thương Phật hạnh nhất rồi. Thứ nhất. Nhưng mà chính Đức Phật thì thực sự mà nói, nếu mình hiểu Phật đó, thì Đức Phật vô ngã, cho nên chẳng có cái ngã nào gọi là Phật để cho mình thương hết đó. Vì như vậy nó mình, nếu mình muốn thương Phật thật đó, thì mình chỉ có một cái y giáo phụng hành thôi, đó là mình thương nhất thiết chúng sinh. Cho nên Đức Phật trong cái giáo pháp của Ngài á, Ngài khi nào Ngài nói là phụng sự Ngài, và Ngài khi nào cũng nói là phụng sự chúng sinh hết. Tại vì Đức Phật không có gì để phụng sự hết. Ngài đâu có còn một cái nhu cầu ấy đâu mà mình phải phụng sự, ngoài cái vấn đề rằng là mình phụng sự chúng sinh thôi, tại chúng sinh cần được phụng sự. Nếu mình phụng sự cho chúng sinh á, thì chính đó là cái vấn đề phụng sự cho mình, bởi vì mình sẽ đến được cái vấn đề thành Phật giải thoát. Cho nên chúng sinh nó quy kính Đức Phật một cách mơ hồ như vậy. Mình cũng giống hệt như là mấy ông quan này. Rồi thì vua thì muốn giữ ông này đừng cho đi, thì cũng như là chúng sinh đó, thì là thờ Phật ở nhà tại gia, hay là thờ Phật ở ngay trong chùa, cung kính ghê lắm, giữ chân Phật lại, để mà chỉ có cái vấn đề gọi là không phải để học kinh nhân của Đức Phật hay tu hành, mà giữ Đức Phật lại để được những kết quả. Những thờ Phật ăn hỏi, ngày nào mà mình người ta đến cái chùa của mình mà còn tượng Phật, còn tất cả những cái trang nghiêm vậy, thì mình còn có quản để ăn. Chứ chính vì vậy mà phải trau dồi nó thôi. Tại trong một cái vô thức của mình biết rằng tất cả những cái mà mình làm mà cho thiên hạ có nhìn thấy đó, là coi là vì Phật, vì Phật, vì Phật, thì mình sẽ có nhiều quản để sơi lắm, dư quản. Nhưng thế nào là vì Phật? Thật tình mà nói thì cho dù bây giờ có làm gì cho Đức Phật mấy đi chăng nữa thì cũng có vì Phật, vì mình. Còn vì Phật đúng nghĩa đó là phải vì tha nhân, vì nhất thiết chúng sinh. Đó là vì Phật. Tại Phật không có gì để cho mình vì hết. Đức Phật không có một cái đòi hỏi nhu cầu riêng tư của một ngã nào cả. Cho nên mình biết đâu mà mình vì được. Mình cứ biết là Phật muốn gì, Phật thích cái gì. Một cái người bình thường á, thì có, mình có thể biết được bất cứ một người nào, kể cả cha mẹ hay sư trưởng của mình, thích cái gì, muốn cái gì. Nhưng mà Như Lai thì tuyệt đối là không có ai mà có thể nói là Như Lai muốn cái gì hay thích cái gì hết. Mà thực sự người ta chỉ có thể mà biết được một điều thôi, đó là theo một cái trí suy luận của mọi người, những cái trí tuệ suy luận thôi, là Như Lai mà ứng hiện ở nơi đời thì cũng ngoài cái mục tiêu gọi rằng là để độ hóa chúng sinh thôi. Mà cái sự độ hóa được chúng sinh thì nó cũng đến một cái mức gọi rằng là vô cầu. Cho nên Như Lai làm gì cũng có cái gì để cầu đâu. Tại vì mình cũng biết rằng là chúng sinh là đa cầu, và đa cầu đa khổ. Còn Phật Pháp thì thấy rõ rằng là tất cả những cái mà pháp mà đối đãi nói trên đó, đắc thất hay thành bại gì đó, nó đều cùng nhau tương sinh và nó cùng nhau bất khả ly. Cho nên một khi mình cầu cái này là đồng nghĩa mình cầu cái kia. Nó đâu phải là Phật Pháp, chỉ riêng Phật Pháp nhìn nhận như vậy thôi, mà đến đạo gia nó cũng còn chủ trương như thế. Như qua lời nói của Lão Tử, Lão Tử nói vinh nhục nhược kinh, bốn chữ thôi. Bốn chữ đó nó diễn tả được cái vấn đề mà gọi rằng là vinh nhục cái nào cũng đáng sợ hết, nó kinh. Vinh nhục đều đáng sợ như nhau, dịch hẳn ra tiếng Việt thì vậy. Là vinh nhục nhược kinh, là hễ anh mà đã ưa vinh á, thì thế trước sau anh cũng phải chịu nhục. Anh đã được hưởng cái cảm giác của vinh thì chắc chắn anh phải có cái cảm giác của nhục, anh mới biết thế nào là cảm giác của vinh. Còn nếu anh đã không có cảm giác của nhục thì làm sao anh biết vinh là cái gì? Anh ra Phật Pháp thì bất động. Cho nên Phật Pháp không có cảm giác của vinh, cũng chẳng có cảm giác của nhục. Thì vinh nhục nó giống như lời của Đức Phật nói, chỉ cần vấn đề đúng thật thôi, chứ không có cần cái vấn đề mà gọi rằng là nhá vinh nhục gì hết á, mà là cần cái vấn đề đúng thật, tức là chân lý mà thôi. Thì mình hiểu như vậy thì mình biết rằng là Lão Tử cũng cũng thấy như vậy, và Lão Tử cũng đạo Lão nó cũng nhìn nhận giống như rằng là Phật Pháp như vậy. Vậy thì đối với Phật Pháp nó chẳng có gì để cầu hết, không có cần cầu. Rồi thì khi mà biết thì chúng sinh á thì luôn luôn gọi rằng là có cái tâm tham dục, cho nên là sinh ra nhiều cái đa cầu vô cùng. Phật Pháp thì như vậy. Cho nên vì như vậy, nếu mình nói mình vì Phật thật sự đó, thì chỉ có một cái điều thôi, là duy nhất là Đức Phật là thành đạo rồi, đầy đủ trí tuệ với lại phước rồi, viên mãn rồi. Cho nên ngài bất động hết mọi sự rồi, cho nên chẳng có một cái gì gọi rằng là có thể làm cho ngài lay động được cái tâm vô động chuyển của ngài. Cho nên chỉ có một cái có thể vì Phật được thôi, là thực sự Đức Phật mong muốn, và Đức Phật cũng từ kim khẩu của ngài chính thức nói lên, đó là cái tinh thần phụng sự chúng sinh là báo đáp khổng ân của chư Phật. Thế như vậy thì cứ cứ phụng sự chúng sinh đó thì là làm cho Đức Phật hài lòng. Hài lòng đó là gọi là cưỡng nói thôi, còn Như Lai thì làm gì có cái chuyện mà như ý bất như ý. Nhưng mà tạm thời bây giờ mình có thể diễn tả Như Lai theo cái nhục nhãn của thế giới đi, nói theo tinh thần của thế gian thì mới nói rằng là như vậy. Chỉ có một điều thôi là phụng sự chúng sinh là báo đáp hồng ân của chư Phật, làm được đúng như vậy đó thì là Như Lai hài lòng. Có nghĩa rằng là hoàn thành cái vấn đề mà vì Phật thật. Cho nên khi mà mình có thờ Phật, mình làm mọi sự nó có vẻ vì Phật, nhưng mà mình vì Phật, cho nên mình rầy rà chúng sinh, vì Phật mà cho nên mình sinh đủ thứ đấu tranh tranh chấp ác này cái gì với chúng sinh. Mình vì Phật như là vì một phàm phu vậy. Thì dù bây giờ mình nói mình vì một người nào, tức là mình vì cái ý của người đó. Mình vì một người nào là mình làm thuận theo cái ý của người đó, là mình vì người đó. Nhưng mà phàm phu vì Phật, mà phàm phu làm hỏng hết tất cả những cái đức của Đức Phật tỏa ra với lại chúng sinh, với lại mọi người. Phàm phu làm hỏng hết đó. Là phàm phu khiến cho ở trong từ ở trong nội bộ ra cho đến người bên ngoài, có đôi khi người ta phản cảm, có đôi khi người ta thấy rằng là cái tinh thần của Đức Phật qua qua những người mà vì Ngài, ở nhiều khi chẳng có ai rành Đức Phật, kể cả những tay mà nhân danh vì Ngài cũng có rành Đức Phật, cũng hiểu Đức Phật, thì tất cả những cái kẻ mà bên ngoài ấy, họ càng không biết, càng không rành, thì họ chỉ có biết Đức Phật qua những cái kẻ mà đang vì Phật. Thì nhiều khi họ lại đánh giá là họ bảo rằng là Đức Phật sao mà cũng gọi rằng là khắt khe, cũng cố chấp, cũng khắt khe, cũng nghĩa là căng quá, ở gần Phật cũng căng quá. Người ta sẽ thấy nó thành như vậy, là vì Phật đấy, vì Phật mà nghĩa là gọi rằng là thành ra rằng là tự mình cũng làm động loạn cái tâm mà gọi rằng là bất động, mà đó là cái đích tu hành của Phật pháp. Rồi cũng loạn động vì Phật mà tự nhiên loạn động, mà đáng lẽ đúng nghĩa vì Phật nó thì phải bất động, ở đây là vì Phật nó để loạn động, rồi khi loạn động thì loạn động chúng sinh. Mà nếu vì Phật thật thì mình phải bất động cho mình và khiến cho chúng sinh bất động, thì như thế thì mới là gọi rằng là diệt trừ được phiền não đúng nghĩa, bởi vì không có cái gì làm cho động loạn được hết. Thì đó mới gọi rằng là tâm của kim cương, là kim cương tâm, gọi là thước kara tâm. Cho nên cái tâm đó là một cái tâm mà cứng chắc, kiên cố, quang minh, không dao động, gọi là vô động chuyển. Thì khi mà không có hiểu rõ về Đức Phật như vậy nó thì vô hình chung làm thành cái vấn đề mà gọi rằng là làm hư hết tất cả những cái mà tinh thần độ sinh của Đức Phật đến với chúng sinh qua mình làm hư. Thành ra chính vì như thế nó mà đạo Phật mới từ từ mới suy yếu, từ từ cho đến diệt vong. Điều đó Đức Phật tiên tri trước. Thì đó là chính vì những cái vấn đề rằng là giống như là cái anh ngu thần này này, vì không hiểu cho nên làm mất đi cái con mắt, nghĩa là thiên nhãn đó của cái vị tiên nhân, mất đi cái tính chất thiên nhãn đó, mắc đi mất. Thì cũng giống như cái lời bình câu chuyện này nói rằng là người Phật tử khi mà thấy những cái vị nào tu hành bất tịnh hay là tứ ý chỉ cũng còn gọi là tứ niệm xứ, rồi đem những cái vị đó về, thì khi mà cung kính á, thì họ lại theo một cái tính chất gọi rằng là cái thói quen của họ. Thì theo cái thói quen của họ thì họ chỉ biết về này, cái người nào cung kính á thì đem ngũ dục dâng lên, cũng như ai cho họ ngũ dục họ rất là sung sướng, cho họ trí tuệ nó họ hời hợt lắm. nhưng mà cho ngũ dục họ ghi nhớ, thành ra ngũ dục là bảo. Ngũ dục có thể gọi là ngũ bảo của chúng sinh, ngũ bảo này còn thắng tam bảo. Thì chúng chúng sinh cho ngũ bảo đó, ngũ dục đó là bảo, cho nên chúng sinh khát ngưỡng ngũ dục. Vì vậy cái tâm lý khát ngưỡng đó nó khiến cho chúng sinh cảm thấy như vậy, ngay đến cả Đức Phật nữa. Mà mình khi mình tôn kính Đức Phật, mình cũng đem ngũ dục lên dâng Phật, nên cũng nghĩ như vậy luôn. Mà không nghĩ rằng là Đức Phật thì lại chê bai ngũ dục. Thành ra phải đem một cái tâm thanh tịnh đến dâng cho Đức Phật. Thành ra vì như thế, tôi cũng hay khuyên những người mà Phật tử mà thân thiết đó, rằng là nhân ngày Phật Đản, nhân ngày Vu Lan, nhân ngày giỗ cha, ngày giỗ mẹ, ngày giỗ ông, ngày giỗ bà, ngày giỗ sư trưởng, ngày giỗ gì đó của tất cả những người thân với mình, và ngay cả những ngày vía Phật Quan Âm gì đó, mình cũng đều thọ bát quan trai để mình cúng dường lên Đức Phật với lại các vị Bồ Tát nói trên đó, cái sự thanh tịnh của mình. Trái với cái tinh thần rằng là không có chịu tu hành trong những ngày đó, ngoài cái vấn đề gọi rằng bày vẽ đủ thứ hết, gọi rằng là ăn uống rồi vui chơi này nọ gì, thì thay vì rằng là vui cũng vui trong niệm đạo, tức là gọi rằng là bàn luận chuyện đạo, bàn luận chuyện tu học, cộng tu. Ai nói rằng là nếu ngồi bàn luận chuyện đạo nó không vui đâu? Ở đây mình cũng chứng minh nhiều khi mình ngồi nói chuyện đạo mà cũng vui như thường, cũng cười như thường, cười 2 3 ngày sau như cô Chiết, người 2 3 ngày sau cũng còn cười, chứ đâu phải là cô chỉ cười ngay tại chỗ, đến mấy ngày sau mình nghĩ lại cũng còn cười. Vậy thì ai nói rằng là truyền đạo không có vui đâu? Thì mình không có những cái niềm vui như thế để mình dâng lên, tức là mình biết rằng Đức Phật đâu phải là chỉ có gọi rằng là cứ làm, nghĩa là đủ món cơm ngon lành cái gì đem lên dâng ngài để làm cho Phật hoan hỷ, mà là chính là dâng lên tất cả những cái ý niệm tu hành của mình nữa, là thì chư Phật hoan hỷ. Anh rất thiên hạ nó lộ như vậy, anh vì như thế thì cũng Phật cũng đem ngũ dục, thì cũng tăng cũng đem ngũ dục, mà nó thành ra một cái gọi là truyền thống. Thế ra mình thấy nhan nhản, thì ở đây là toàn là hàng ngũ xuất gia thôi thì mình cũng biết mà nhan nhản. Thế Phật tử khi nào mà quý thầy quý cô nào thì cũng chỉ biết đem cái ngũ dục đến thôi, còn không có bao giờ mà biết gọi rằng là giúp cho cái người đó người ta tu. Tức là có nghĩa như vậy này, có một khi mà sư phụ qua bên Côn Minh này á, thì có một Phật tử ở bên Mỹ mới nói với sư phụ như vậy, mà nếu sư phụ lìa ông Châu thì tại sao sư phụ cũng qua bên Hoa Kỳ mà lại đi qua tàu? Đấy, cái xứ Trung Quốc làm sao mà bì được với lại xứ Hoa Kỳ? Trung Quốc vừa nghèo hơn, vừa không có những cái nền tảng luật pháp bảo vệ mình một cách gọi rằng công bình như ở xứ Mỹ. Vệ sinh cũng không bằng, văn minh cũng không bằng, hiện đại tối tân cũng không bằng, cái gì cũng không bằng được hết. Lại cộng thêm một điều nữa, nếu sư phụ qua bên Hoa Kỳ á thì tụi con nó sẽ lo cho sư phụ từ A tới Z được, nhưng nếu sư phụ qua xứ Trung Quốc thì tụi con bó tay chịu thua. Thì theo cái lời mà nói như thế thì đương nhiên cái người nói như thế họ cũng suy nghĩ, và họ nghĩ rằng họ nghĩ quá khôn ngoan, mà có lẽ sư phụ thì hơi quyết định một cách gọi là thiếu suy nghĩ. Ở không, hai cái xứ Mỹ nó hơn hẳn Trung Quốc, chỉ có Trung Quốc khát khao được di dân qua Mỹ, chứ không Mỹ điên nào mà lại khát khao di dân qua bên này đó. Mà Mỹ nó thắng đây không thể nào mà nói được, thắng đây là từ A tới Z. Rồi cộng cảnh giới đã vậy rồi, cộng với lại nhân sự, xưa vừa qua đây không có nhân sự, qua bên Mỹ còn nhân sự, rồi người ta sẽ lo cho dư vụ từ A tới Z, quá hay còn gì. Nhưng mà sư phụ trả lời lại lập tức ấy, nhưng mà nói đúng, Mỹ hơn Trung Quốc đủ mọi mặt. Đủ mọi mặt đó vẫn chưa phải đủ mọi mặt, mà đủ mọi mặt đó là trên một phương diện. Trên một phương diện thì đủ mọi mặt trong phương diện đó Trung Quốc thua, nhưng ở một phương diện khác thì Trung Quốc thắng Mỹ đủ mọi mặt. Phương diện khác là gì? Cái người đó nói với sư phụ đó là phương diện đời. Đúng, phương diện đời thì Trung Quốc phải thua. Thua nghĩa là không thể nào mà tranh luận hay là suy nghĩ, cần phải suy nghĩ, mới thoạt nhìn là thấy thua ngay, mà càng nghĩ càng thấy thua. Nhưng có một cái mặt khác thì nó thắng 100%. Đó là mặt đạo. Sư phụ hỏi người kia rằng 50 tiểu bang của Mỹ có ngôi tổ đình không? 50 tiểu bang văn minh tối tân hiện đại nhất thế giới của Mỹ có một hạt xá lợi nào không? 50 tiểu bang giàu sang phú quý đó, nhất trên thế giới này của Mỹ đó, có cái đại Phật nào không? Mà ở Trung Quốc hầu như tỉnh nào nó cũng có tổ đình đại Phật xá lợi đầy hết. Mà xin đừng quên, nếu sư phụ chọn đời mà sư phụ đi chọn Trung Quốc ngu thiệt, nhưng nếu sư phụ chọn đạo mà sư phụ ấy chọn bên Mỹ thì sư phụ cũng ngu thiệt, đắm đúng môi trường, chẳng khác nào vào tiệm hớt tóc đó để mua bánh mì, mà cũng chẳng khác nào nó vào tiệm mì của tàu mà đi mua spaghetti. Nó không đúng môi trường và chỗ. Anh nói nếu sư phụ chọn đời, đời thì lấy ngũ dục làm đích, cho nên phải nói thẳng là chẳng có xứ nào ở trên thế giới này ngũ dục đấu nổi xứ Mỹ hết. Đúng, cho nên thiên hạ nhìn trong mặt ngũ dục, nói ăn xa tàu, đúng. Đúng. Nhưng mà sư phụ đâu phải là một nhà tu ngũ dục. Vậy thì lý do gì để sư phụ chọn xứ Mỹ? Nó là một chuyện. Còn chuyện thứ hai, nếu sư phụ chọn xứ Mỹ để cho người ta lo từ A tới Z, thì sư phụ hỏi như vậy. Đó. Thế còn trước đó mấy người này không có lo, hoặc là lúc mà mấy người này không có lo thì ai lo cho sư phụ? Đâu phải là họ lo cho mình từ hồi mình mới cạo đầu xuất gia đâu. Hai nữa, sư phụ tu hành đâu phải để cho người ta lo. Mà cái mục tiêu tu hành của sư phụ không phải là cầu cho thiên hạ nó lo và được người ta lo. Đối với sư phụ là bị người ta lo. Và mục tiêu tu hành của sư phụ là lo cho thiên hạ, chứ không phải để thiên hạ lo cho mình. Như vậy, chính họ đã không hiểu mục tiêu của sư phụ là gì, cho nên họ mới nói sư phụ là tại sao không chọn cái ngũ dục. Và nói với sư phụ là tại sao không chọn cái là để cho người ta đẩy mình đi như là một người tàn tật ngồi ở trên xe lăn vậy. Như vậy là không hiểu sư phụ một mảy may nào hết, mà không hiểu như vậy mà nói rằng là con sẽ lo cho sư phụ từ A tới Z. Chẳng hiểu lo cái gì khi mà không hiểu mình muốn cái gì hết. Vậy thì lo cái thế nào được? Vậy là sư phụ khẳng nhiên biết rằng là người mời mọc sư phụ theo lối đó, người đó sẽ không bao giờ lo nổi cho sư phụ cả. Tại vì họ nghĩ sai sư phụ rồi, họ nghĩ lộn người rồi. Sư phụ nói sư phụ sở dĩ mà chọn Trung Quốc không chọn Mỹ là bởi vì nếu trên mặt ngũ dục á, sư phụ lấy ngũ dục làm đích á, mà sư phụ chọn Trung Quốc á, thì sư phụ ngu thiệt. Nhưng mà ngược lại, nếu sư phụ lấy cái vấn đề mà kết duyên với lại Phật với tổ sư mà sư phụ chọn Mỹ thì sư phụ ngu thiệt. Anh có chính vì ở đây mọi người ở đây nhìn thấy về cái vấn đề mà sư phụ đi tham bái, đi chiêm bái dễ quá dễ, không hao không tốn mà lại dễ dàng vô cùng, mà tất cả những cái vấn đề đó một khối một gia tài khổng lồ của Phật pháp Đại thừa. Sư phụ ở ngay nơi đó. Còn mình có một cái gì Phật giáo ấy. Sư phụ ở đây á, sư phụ tự lo và lo cho thiên hạ. Đúng đi ý sư phụ. Sư phụ ở đây á, ở nơi cái nôi của Đại thừa Phật pháp. Ai, cho nên sư phụ chọn nó. Còn nếu sư phụ chọn kia là chỉ có ngũ dục thôi, chứ nhìn có 50 tiểu bang dù có đó, không có một viên Sa Lợi, không có một ngôi tổ đình, chẳng có một pho đại Phật. Sư phụ ở đó làm gì? Ngũ dục thôi. Ở đó để ngũ dục thôi, và để người ta nuôi mình như nuôi con họa mi trong lồng ấy. Chi ấy uống cuộc đời mà gọi là làm mất hết cả đạo nhãn của mình ấy, mất cả đạo quả trong tương lai, mất hết, chỉ có ngu mới cảm thấy rằng là như vậy là được. Còn nếu mà mình nghĩ theo Phật pháp khởi cái là mình thấy rằng là tất cả những cái lời đó thật sự mà nói đó là một tấm lòng tốt thiệt, đề nghị thiệt, thế nhưng mà thật tình ra là có bóng dáng của ma trong đó, để tiêu diệt tất cả những cái mà gọi rằng là duyên với Phật pháp. Nếu mà sư phụ động niệm mà mình nghe trong những cái đó thì mình sẽ bị tiêu hủy hết toàn bộ đạo nhãn, cũng giống như rằng là đạo quả, cũng giống như là sự tu hành, sự kết duyên với chư Phật chư Tổ, bị đứt hết toàn bộ. Và rồi sống một cái kiếp sống bất lực, mất đạo rồi, thành ra chỉ được người ta nuôi thôi, giống như một kẻ tàn phế ngồi trên xe lăn cho người ta đẩy, lo từ A tới Z, chút cơm cho ăn nữa. Thì đó chính là cái vấn đề mà khi mà sư phụ mới đặt chân tới đây đấy, thì có một người đó, điện thoại direct nói chuyện sư phụ như vậy và khuyên nó một khi á, nếu sư phụ ở bên Âu Châu á thì là họ không dám đề nghị gì hết, nhưng mà một khi sư phụ đã liều Âu Châu ra thì họ yêu cầu sư phụ trước sau sư phụ cũng liều Âu Châu nói gì thì tiên qua bên Mỹ đi. Thành ra sư phụ kết luận lại với người đó là người đó có một cái thói quen, tức là cứ suy nghĩ rằng là ngũ dục là trên hết. Sư phụ không nói câu đó, nhưng mà sư phụ nghĩ lấy cái ngũ dục làm trên hết, xong rồi nhờ mình bằng ngũ dục, nhờ mình bằng cái vấn đề gọi là con lo cho sư phụ hết, hai cái đó là hai cái mà nhử thiên hạ thiệt là hay, nhưng mà không nhử, nhử sai người rồi. Thành ra sư phụ bất động trước cái đó à, nhưng mà sư phụ chỉ kết luận với người đó nghe điều này là từng có nói rằng sư phụ qua đây đi, con lo cho sư phụ từ A đến Z, còn sư phụ ở Trung Quốc thì con bó tay. Nói như vậy vô ích lắm. Nói như vậy thì may ra sư phụ qua Mỹ, tụi con cần có sư phụ, bởi vì không có sư phụ tụi con sắp thành ma hết rồi. Thành ra sư phụ mau qua đây đi. May ra sư phụ qua. Còn nói vậy, sư phụ qua đây đi, tụi con lo từ A tới Z, còn chết nữa, sư phụ còn càng không qua. Nếu biết cách á, dù á, thì phải nói như vậy. Nói rằng là tụi con ở đây gần thành ma thành quỷ hết rồi, mình có sư phụ mau mau qua đây đi, sư phụ mà ít nữa 1 2 năm là tụi con thành ma, răng càng ngày nanh nó càng dài. Thì may ra đánh ra không hiểu sư phụ, mà đã không hiểu á thì làm sao lo. Thì bây giờ nói ví dụ kể câu chuyện như vậy, thì bây giờ nói ví dụ bây giờ một người Phật tử không hiểu gì hết Đức Phật thì làm sao lo cho Đức Phật. Thành ra chung cục lo cho Đức Phật gì? Chỉ biết dâng lên trên ngài ngũ dục thôi, lo cho ngài từ A tới Z bằng ngũ dục. Và nếu một người mà người ta biết lo cho sư phụ thiệt, ta biết sư phụ muốn cái gì, sư phụ muốn kết duyên, sư phụ muốn lo cho thiên hạ, phụ thiên hạ, lo phụ sư phụ, lo cho thiên hạ đi. Bây giờ sư phụ lo huấn luyện hay lo dạy mấy thầy mấy cô thì phụ sư phụ lo chuyện nó đi. Đó là lo cho sư phụ đấy, tức là lo cho mấy thầy mấy cô này đi, cúng dường đi, nuôi đi, chia ra giống như Phật tử ở Myanmar vậy đó, cứ một xóm đó là họ nuôi 30 vị. Vậy thì những tay mà gọi là quy y sư phụ đó mà nếu biết điệu á thì chia ra đi, gần hàng, nhưng là cứ chỉ dụ như là hai ba người hay 10 người 5 người gì đó đó, nuôi một thầy một cô ở đấy, nhưng mà đâu có chịu làm đâu. Nuôi sư phụ thì được, cúng sư phụ thì được, nhưng mà điều là cúng gián tiếp cho những cái người khác đó, thì là không. Thì Phật tử khi nào cũng có cái tâm như vậy hết, khi nào cũng cái tâm mà như vậy thì họ đâu có biết. Mà sư phụ thì không cần đó, sư phụ không cần thiên hạ lo cho mình, bây giờ mình cần thiên hạ phụ sư phụ lo. Cái việc sư phụ lo cho thiên hạ, tức là lo cho những người này là chính là lo cho sư phụ. Nhưng mà không, họ khi nào cũng muốn rằng là phải direct với mình để chứng tỏ cái tình cảm của họ, lại cũng chỉ muốn dâng tình cảm nên thôi, cho nên chỉ thích cúng Phật thôi, chứ còn tăng hay là ni hay là Phật tử này kia gì thì họ không buồn bao giờ nghĩ đến chuyện mà bố thí hay cúng đó. Họ khinh bỉ, họ chỉ biết dâng lên cho Đức Phật thôi. Mà Đức Phật thì lại là hạng hàng, mà nghĩa là thượng sư vô cầu ấy, nói cái người Phật tử nó vậy. Thành ra không bày mà không biết cách làm, mà có bày rồi cũng làm được hai ba chiêu à, hai ba chiêu thôi, tiếc ngũ dục, không muốn gieo phước mà lúc nào cũng muốn được hưởng cái quả của phúc báo hết trơn, mà gieo thì không có muốn gieo, mà gieo thì không bền. Thành ra đó là những cái dưới con mắt của sư phụ mà trải qua bao nhiêu năm trời hành đạo, mình nhìn mình thấy là bị những căn bệnh như vậy hết. Vì những căn bệnh như vậy, sư phụ cái thời mà mới xuất gia mình cũng là một tên ngu như vậy, tức là mình cũng chỉ nghĩ rằng là nghĩa là cái gì cũng vì Phật, vì Phật. Nhưng mà về sau này thì càng lúc thì sư phụ càng cái sự tu tập thì mình càng hiểu được rằng là mình không vì Phật một chút nào hết, mà nó mới chính là vì Phật. Mà mình càng vì Phật á thì mình lại càng phá Phật. Còn mình cứ vì nhất thiết chúng sinh có bộ chẳng nghĩ gì tới Phật hết trơn à, mà Đức Phật hài lòng, mà chúng ý Đức Phật vô cùng. Nhưng mà những cái người mà đại đa số mà chỉ biết vì Phật theo cái lối rằng là trực tiếp với Đức Phật thì họ sẽ nghĩ là mình chẳng có mảy may gì vì Phật hết. Thành ra cái câu chuyện trong mấy chuyện cố sự mà hồi xưa mình học, có cái chuyện mà Tây Môn Báo đó. Tây Môn Báo từ quan, Tây Môn Báo cai trị đất nghiệp đó. Mà bị nghĩa là Ngụy Võ Hầu, Ngụy Văn Hầu đòi lại ấn chứng chỉ vì cái vấn đề gọi rằng là Tây Môn Báo không có biết lo cho vua. Tây Môn Báo chỉ lo cho dân thôi, mà không biết rằng là chính cái vấn đề Tây Môn Báo nỗ lực lo cho dân đó là chính là vấn đề lo cho vua. Đó là một vua ông, nghĩa là minh quân. Cái câu chuyện đó nó thì đại chúng ở đây có trải qua rồi, cũng suy gẫm qua rồi, cũng biết được cái ý chính của cái câu chuyện đó rồi, người ta không cần phải nhắc lại. Nhưng mà mình nhắc để biết rằng là đó, câu chuyện nó cũng là một cái bằng chứng như vậy. Như người Phật tử họ chỉ có biết như thế thôi, rồi họ đem họ họ đối với lại mấy thầy nào có cảm tình riêng với cá nhân gì thì cũng chỉ có cái vấn đề mà gọi rằng đó. Chỉ có cứ cái vấn đề mà chỉ biết nghe gọi rằng là đem ngũ dục hay đem cái gì đến để dâng, mà không có bao giờ biết làm một cái vấn đề mà gọi rằng là y giáo phụng hành. Đó là cái sự mà kính thật, cái sự kính trọng thật, là không phải sự đem ngũ dục đến cho, mà là cái sự mà gọi là y giáo phụng hành, tức là dạy cho tu phúc á, thì nỗ lực tu phúc, dạy cho tu huệ nó nỗ lực tu huệ. Còn đây tu phúc thì không có chịu tu đâu, mà tu phúc thì vẫn có một cái tâm tư như vậy, tu phúc theo ái thôi, tức là nếu cảm tình với lại thầy nào cô nào thì chỉ cúng đúng cái thầy đó cô đó thôi. Và lại cái quan trọng nhất là kia luôn luôn là chỉ có dồn cho ông sư phụ thôi. Còn không, cứ khi nào mà biết tới tất cả những cái vấn đề mà gọi rằng là biết cái ý của cái vị mà vị thầy đó đối với đồ chúng thế nào, nó ít có một cái nghĩa cử lắm, mà là nghĩ đến cái vấn đề như vậy. Giống như sư phụ nói hồi nãy ấy, một người không có hiểu mình, khi mà họ đối thoại với mình biết ngay là cái người đó đánh giá mình sai rồi và không hiểu mình. Mà khi một người đánh giá mình sai mà không hiểu mình, làm sao mình hợp tác với người đó được? Tại họ tưởng mình là như vậy cho nên họ mới xin hợp tác, mà mình hoàn toàn không phải như vậy. Đấy, cho nếu mà mình hợp tác với họ là khẳng nhiên họ sẽ thất vọng, tại họ hiểu lầm, tại vì họ không hiểu rõ. Cho nên dù cho có tu hành gì đi chăng nữa, ví dụ như thế, thì vì như vậy cho nên đó cũng là những cái tư tưởng của người Phật tử học đạo đấy, đệ tử sư phụ đấy. Nó cũng có những cái suy nghĩ về mình như vậy đó. Thì suy nghĩ hỏi tại sao sư phụ hôm qua bên xứ Mỹ đó, mà biết bao nhiêu nhiêu, nghĩa là người xuất gia mà ngay ở Việt Nam hay là ngay cả đặt chân qua Âu Châu rồi cũng tìm cách chạy sang Mỹ, cũng tìm cách nghĩa là làm thế nào để được định cư ở một cái xứ mà ngũ dục đó để nói nhiều câu hãnh diện người Mỹ chúng tôi mà bằng tiếng Việt đó. Thành ra Phật tử nó tưởng như vậy đấy, nó tưởng là thầy sư phụ cũng giống như vậy thôi. Anh ra nếu mà không có hiểu thì nó nhìn nó thấy mình là hơi hơi gàn dở, hơi hơi mát mà lắt, là tại sao tự nhiên lại chọn cái xứ Trung Quốc này mà đến đây mà ở, mà tại sao bên Mỹ sư phụ bổn đạo quá trời đâm đó, mà lại giàu sang vậy mà xong chịu qua đó, nó lại qua bên đây thì chẳng có bổn đạo gì hết á. Thì họ suy nghĩ như vậy, nhưng mà đối với sư phụ thì sư phụ cái lập trường của mình, sư phụ mới nói đó. Mình ở đây thì mình mới kết nhân duyên với tổ sư, mới đại Phật, mới đại chư Phật rồi đó, rồi bây giờ này tổ đình của Liên Tông, tức là nghĩa là Đông Lâm Tự nó sắp sửa, nó sắp sửa hoàn thành, nghĩa là quy mô vô cùng, cái pho tượng mà A Di Đà 48 mét cao đó, với lại một cái cảnh giới cực lạc xung quanh rồi đó, đủ thứ rồi, nay mai đây là lại đó, lại nó lại ở chỗ này xây pho tượng, chỗ kia xây pho tượng, bên Trung Quốc này bây giờ có một cái rồng giống như gọi là một cao trào xây đại Phật ở mỗi tỉnh, mà nếu tỉnh nào cũng có đại Phật có lẽ thấy thiếu thốn làm sao, cho nên là tỉnh nào cũng phải xây dựng hết. Và mình thấy không, Nam Y Sơn chẳng hạn, với pho tượng Phổ Hiền được dựng lên sừng sững như vậy, thì đương nhiên cái đó cũng là một thái độ mà gọi là khiêu khích Cửu Hoa Sơn hay là Ngũ Đại Sơn là xây tượng. Nhưng mà đáng lý ra đó là ở Cửu Hoa Sơn là trước nhất là xây pho tượng địa tạng 99 mét. Sở dĩ xây 99 mét là bởi vì Ngài Kim Kiều Giác thọ 99 tuổi. Thành ra lấy Ngài Kim Kiều Giác á, làm hóa thân của địa tạng. Thành ra xây 99 mét cao. Tại cái thân hình địa tạng mà đội mão rồi đắp y rồi cầm tích trượng, nó là hình tướng của Kim Kiều Giác. Anh ra vì như thế làm 99 mét cao, mà hồi đó cụ phương trưởng của núi Cửu Hoa là Nhân Đức còn tại thế đó, thì sư phụ lai vãng tới rất là nhiều, mình cúng dường nhiều tiền ghê lắm đó, kể cả Phật tử đóng góp giống cụ tịch đấy. Và bây giờ chẳng ai biết rằng là ai là cái người mà sẽ nối tiếp công việc đó, và ai là sẽ người đứng ra làm, bây giờ vẫn chưa có rõ ràng, thì thành ra pho tượng dậm chân tại chỗ. Mà sư phụ cũng như Phật tử Âu Châu cũng có đó nhiều ghê lắm, cúng tiền. Tại vì suốt cái thời gian ông cụ Nhân Đức còn đó, thì sư phụ lui tới Cửu Hoa Sơn rất thường xuyên, còn làm lễ trai tăng ở Cửu Hoa Sơn nữa. Mà đầu tiên trong cái mà gọi rằng là vấn đề mà trai tăng tứ đại sinh sơn, thì là Cửu Hoa Sơn là địa điểm mà sư phụ trai tăng trước nhất. Nên may mắn lúc đó ông cụ còn, đến sang năm ông cụ tịch, tức là mình trai tăng xong ông cụ mất. rồi ông cụ mất rồi thì cái chương trình đó nó cũng mất theo ông cụ. Thì bây giờ chưa có ai biết ai là cái người kế tiếp để mà xây dựng cái pho tượng nó trên. Thì nó ví dụ vân vân, thì từ khi dù đặt chân tới đây thì mình cũng thấy rằng mình cũng có lời rồi đấy. Có lời đấy là có nghĩa rằng là đó, từ những cái Hải Nam, pho tượng Quan Âm cao nhất thế giới, hay pho tượng Quan Âm là đắt tiền nhất thế giới, cho đến pho tượng Phổ Hiền lớn nhất thế giới, cho đến tất cả những cái mà vừa rồi mình đi hành hương mà gọi là thiên hạ đệ nhất, vân vân. Thì tính lại là nhờ sư vũ trụ ở đây. Còn nếu mà mình mà không trụ ở đây á, thì đương nhiên rằng những cái đó đối với mình là một vấn đề tốn kém vô cùng, với tuốt ở bên Âu Châu tốn kém và chưa chắc mình đã biết tin. Nhờ ở đây cho nên tin nào cũng biết hết. Nhờ ở đây cho nên tất cả những cái vấn đề kiến trúc của Phật giáo, ví dụ vậy. Có lẽ bây giờ mà mình ở bên Mỹ thì có làm gì, ngày ngày đi ăn Pizza Hut, xong rồi đi chơi Disney World, xong rồi mỗi ông thầy lái một chiếc xe đi vậy thôi, lái một chiếc xe hơi đi như vậy thôi. Còn ở đây bây giờ dư vụ ở đây đâu có cần đâu, mình có tài xế là quay lỉnh. Tài xế của mình đông quá trời. Đồ thứ tài xế hết á, ngon lành hơn nhiều. Muốn đi đâu là chỉ việc là bấm tít 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 cái số cái là xong ngay, có tài xế đến tận cửa nhà đó, đâu có cần phải cực nhọc mà phải mua xe xong rồi tự lái, rồi tự chăm sóc xe, tự lau chùi xe chi cho nó khổ sở như vậy, sống nó tự tại hơn chứ. Thì như vậy trở lại cái vấn đề, thì như thế mình biết câu chuyện này là có những cái dạy cho mình những cái phương diện, những cái phương diện từ trên cái vấn đề mà khoét mắt nó nói đến cái phương diện của cái hai mặt đó. Đó là một là tách riêng một cái duyên ra khỏi một cái tổ hợp của nhân duyên, thì nó thành cái khác này, nó biến hóa. Hai là mình không thể nào mình lấy bất cứ những cái thần thông trí tuệ nào của người khác đem về làm cái của mình, giống như lấy mắt hay lấy mũi của những câu chuyện ở trong kinh Bách Dụ này vậy. Rồi cái nữa rằng là dưới con mắt người ta khi nhìn một cái người nào có một cái thành quả, thì đáng lẽ có cái nhìn chân chính đó là thấy người ta có cái thành quả thì phải học theo để được cái thành quả, nhưng đây lại không muốn học theo mà chỉ muốn ăn cắp cái thành quả đó, sử dụng có lợi cho mình mà thôi. Đó là một cái tinh thần hết sức là tà bậy. Nhất là người Phật tử khi mà kính trọng Đức Phật thì nhìn thấy tất cả cái nhân cái quả của Như Lai, thì đương nhiên rằng là mình khi kính trọng Như Lai thì mình y giáo phụng hành, cho nên mình phải sửa nhân để mình cũng được quả giống như Ngài trong tương lai. Nhưng lại cũng không, cũng giống hệt như ông vua trong câu chuyện này, chỉ muốn lợi dụng cái quả của Như Lai, hay là một số người tu hành thì muốn cưỡng đoạt cái quả của Như Lai, rất là giống như anh ngu thần này vậy, cưỡng đoạt cái quả của vị tiên nhân, tức là móc mắt. Mình đấy cưỡng đoạt tất cả những công đức của Như Lai, móc cái công đức của Như Lai ra để mà được lợi nhất thời. Nhưng mà cái lợi nhất thời đó chỉ là một cái lợi vô dụng, là bởi vì cái thiên nhãn đó là để nhìn thấy tất cả những cái bảo vật, nhưng mà mình nó móc ra mình hết thấy được cái bảo vật. Thì cái công đức của Đức Phật nó là nhìn thấy được tất cả những cái chân như đó, những cái chân như Phật tính tự tính xưa nay nó bình đẳng bất động quang minh phổ chiếu. Thì bây giờ khi mình móc mấy cái đó ra riêng đó, thì hết thấy tất cả những thứ đó, mà chỉ ngược lại là nhờ cầm nó ở trong tay mà được chút ngũ dục, nhưng mà không hề thấy được tất cả những cái mà chân như tự tính xưa nay, mà tính tướng bổn lai không tịch, mà để trở thành là bất động bình đẳng quang minh phổ chiếu như chư Phật vậy. Thất lợi vô cùng. Xong rồi chỉ biết một vấn đề, cái tâm lý ham chuộng ngũ dục, chỉ biết đem ngũ dục xuống đề nghị với những người tu hành, khiến cho những cái người tu hành mà nhẹ dạ đó nó bị nhiễm ngũ dục hết và nó trở thành ngũ dục hết. Rồi thầy trò nhau ăn rồi hợp tác với nhau dưới chân của tượng Phật bàn tính chuyện ngũ dục, tức là bàn tính toàn là chuyện tài sắc danh thực thùy thùy không à, toàn là chuyện ăn ngủ tiền bạc rồi danh lợi tài sắc, rồi khiến nó thành thầy trò, rồi khiến nó thành như vậy hết. Những cái câu chuyện này dạy mình vậy, những cái lời bình mới nói như thế, nó phá hoại, không hiểu rằng là cái sự cung kính đó chỉ là một sự giết hại đi cái đạo tâm của cái người tu thôi. Chuyên môn đem vũ dục ra để mà hứa hẹn, với lại để mà trao tặng cho, biểu lộ một cái tình thương của mình bằng vũ dục. Không bao giờ chỉ biểu lộ tình thương của mình bằng một sự thanh tịnh. Một cái tình thương mà được biểu lộ bằng sự thanh tịnh đó, thì tình thương đó là từ bi. Một cái từ bi mà được biểu lộ bằng ngũ dục nó thì từ bi nó là một tình thương. Tình thương với từ bi khác nhau. Thì phải lấy cái câu chuyện này làm gương ở những cái vấn đề nói trên.